9, danh hiệu Bồ Tát, tiêu biểu, đức độ và hạnh nguyện của vị Bồ Tát đó.
Danh hiệu của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát. Đây là tôi đánh câu hai đây nhé. Mấy cái tên đó là quan trọng lắm đó. Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Bất Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên nghe kỳ cục vậy đó, nhưng mà nó sâu sắc vô cùng đó. Bây giờ tôi triển khai cái tên của Bồ Tát để các người thấy nè. Chứ Đẳng có nghĩa là bình đẳng. Thánh Bồ Tát là gì? Bồ Tát là quán. Do cái sự chỉ quán mà, thì cái nhận quán đó tức là cái tư duy quán chiếu nhận thức của ngài đó. Ngài nhìn thấy dạng pháp bình đẳng. Nói cách khác là ngài, cái quán chiếu của ngài là thường thường là ngài sử dụng cái quán chiếu là ngài nhìn dạng pháp trên cái phương diện tổng thể. Tôi nói ví dụ như là con sư tử vàng mà tôi đã nói với đại chúng nhiều lần. Con sư tử vàng bằng vàng 24 carat đem chạm cổ con sư tử vàng. Nhưng mà với cái vị Bồ Tát Đẳng Quán này đó, ông nhìn con sư tử đó, ông không thèm nhìn là con sư tử, vì ông biết con sư tử đó là sư tử do người ta làm ra. Người ta chạm cổ nó ra là đầu nách lỗ tai lỗ mũi chân trước chân sau lông đuôi lông bồn vân vân là do người ta làm ra. Thế kỳ thật cái ông Bồ Tát Đẳng Quán này ông nhìn vô nó ông biết đó là da, còn nói rằng là lông móng trước móng sau là con mắt lỗ mũi lỗ tai lông đuôi lông đùi lông hông lông lưng gì đó, ông không cần nhìn cái đó. Ông nhìn ngang biết đó là một khối vàng 24 vàng 49 vậy thôi. Đó là để ví dụ cho cái đẳng đẳng quán, tức là quán dạng pháp bình đẳng cùng một thể chung chung cùng. Hay nói cách khác là đây là Như Lai Tạng mà tôi nói đây nè. Như Lai Tạng sau cái lâm nguyên đó nè. Nhưng mà Như Lai Tạng này nó chung thể cho đây nè. Cỏ cây đây là giống như cái hình vừa chu ra là núi nè, sông là có thuyền nè, bên đây là đất liền nè, cũng có cây hoa lá nữa nè, rồi đây là nhà cửa nè. Đấy. Rồi con người nè. Đấy. Rồi là con trâu nè. Rồi bên này chim chóc nè, trời mây nè. Nói chung là cái vũ trụ mà các vị, tôi nhắc là các vị nói lại đấy. Thì cái ông Bồ Tát mà đẳng quán, tức là ông quán giải pháp bình đẳng á, ông không cần nói đây là trời, là mây, là trăng, là nước, là cỏ, là cây, là núi, là sông, là trâu, là người, là thượng cà mạ thú. Ông cần nói ông nhìn mặt bản thể, ông nói nó là bản thể của nó là thất đại, tất cả đều là do thất đại hình thành, không cần nói một cái gì khác, không phân biệt một cái gì khác, đều là do thất đại. Mà thất đại đó là biểu hiện á, nó bắt xuất từ là cái bản thể của Như Lai, của Như Lai Tạng. Đó là cái Bồ Tát quán đẳng quán Bồ Tát, là ông Bồ Tát là quán về mặt bình đẳng. Ở đây bây giờ là muốn thấy cái cây, à cây thế nào thì mình nói là cái tre, rồi thế nào là cái tùng, hả, rồi thế nào là cái tùng, rồi cái tre, rồi là cỏ lát, cỏ gì đó, các thứ cỏ. Đó là mình nhìn về cái mặt cái bằng bất đẳng quán, nghĩa là quán trên mặt sai biệt. Cái ông đẳng quán là quán giải pháp về bình đẳng, mặt bình đẳng, bản thể tương cùng. Còn cái ông mà Bồ Tát bất đẳng quán á, là ông quán về mặt sai biệt. Tức là quán hiện tượng giải pháp này là do nhân duyên biến, biến hiện. Một ông thì quán giải pháp nhân cái mặt bản thể tương cùng mà nó không còn nói cái gì cả. Ông Bồ Tát khác thì tương quán thì giải pháp sai biệt, cần đặt hiện tượng sai biệt, rồi lọc bất đẳng quán. Hỏi cái này cái gì? Ông nói cái này là núi, đây cái đây là gì? Sông, đây là mây trời, đây là người vật thượng cầm hạ, hạ thú, có, sự vật duyên khởi hình thành, có. Thậm chí người ta có thể đặt tên là núi, là sông, là đất, liền trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, vân vân. Tuy nhiên, Đó là Bồ Tát thì là thấy như vậy mà không có phải giống như người của ta nha. Của ta mà cái thấy của ta là nhìn thấy cái này là gọi là con trâu, rồi gọi là cái này là con nhãn, cái gì là đều là hoàn toàn là biết cái sở, sở chấp và cái đó tệ lắm rồi, phàm phu rồi. Ở đây nghĩa là ngài vẫn thấy rằng giải thoát có, nhưng mà có cái như điểm tốt, như điểm cách, như điểm thể, như điểm lực, như điểm tác, như điểm ngang, như điểm duyên, như điểm quả, như điểm báo, như điểm bổn mà có, có cách giải thoát có là có. Nhưng mà kỳ thật cái có này là cái hiện tượng nguyên sinh của cái bản thể chung chung cùng, cũng như là những cái mắt của con sư tử và cái lân mũi của con sư tử vàng, cái lân mông của sư tử vàng, cái chân của sư tử vàng, chân sau của sư tử vàng, mặc dù có tình tâm nhưng mà vẫn biết nó bản thể của nó vẫn là chung cùng là vàng chính đây. Thế thì bản thể chung cùng một ông quán thì bản thể chung cùng một ông quán thì nhân viên biến hiện. Ông Bồ Tát thứ ba gọi là đẳng bất đẳng quán, nghĩa là quán về mặt bản thể của dạng pháp mà đồng thời cũng quán thấy rõ, nhận thức rõ về mặt hiện tượng của dạng, của dạng pháp, nghĩa là bình đẳng và xa biệt cộng lại, thấy một nguồn gốc của dạng pháp là cái mặt bình đẳng, là bản thể chung cùng, nhận thức rõ nguyên sanh nguyên nguyễn của dạng pháp. Đó là lúc bây giờ là do như là do nhân duyên mà thành cái sai sai biệt. Thì tổng lại cái hiện tượng sai biệt này không ngoài bản thể chung cùng. Bản thể chung cùng không thể là bản thể chung cùng cố định nào khác mà là bản thể chung cùng đó nguyên sanh ra cái hiện tượng sai biệt này. Thế thì hiện tượng sai biệt là hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên này là phát xuất từ bản thể bất biến. Bản thể bất biến, bất biến không có nghĩa là cố định vĩnh cửu, không có là cái gì, mà cái bản thể bất biến này lại nguyên thể ra hiện tượng tự nhiên. Thế thì hiện tượng không ngoài bản thể không ngoài hiện tượng, hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng, đó là cái tư pháp tương tức tự tại môn. Đấy, học quán như vậy đó là ba cái ông Bồ Tát này, là tôi giải ba tên của ba Bồ Tát thôi. Các vị thấy người ta tu như vậy đó, toàn là phải vận dụng trí tuệ như thế nào mà đến nhận thức cho được dạng pháp. Chứ có cầu nguyện, không có danh chứng, không có lại lục, không có làm thật khổ chi, nằm dưới đất, cứ khổ gì mà tư duy chân lý các vị vẫn thành công tu, bảo đảm cái gì. Cho nên có lúc các vị ngồi thiền tốt, có lúc các vị nằm thiền cho đây, cứ nằm ngồi mỏi lưng và nằm mà tư duy một cái chân lý để các vị thấy rõ cái chân lý của hiện tại bây giờ. Rồi còn các vị đi thiền, tối thiểu cũng thiền, tôi tối thiểu cũng thiền như thế, không phải nó khoe nha, cái này phải khoe, bởi vì khoe cũng có lợi lộc gì khoe. Tối thiểu cũng thiền, bởi vì giết kinh đã rồi mỏi mắt rồi, đi tối thiểu cũng thiền. Ngồi coi cái cây kiểu mà mình đang chậm nó lên cái mục nó, người kể từ một thân hai thân mỗi ngày nó lên chút chút cũng thiền luôn, thì được hết. Còn các bà này lặt rau cũng thiền, rồi ngồi giấc đồ dạ đồ vậy nè cũng thiền, rồi nấu cơm cũng thiền, thiền được hết. Tất nhiên là lên bằng Phật thiền cũng được, mà bằng Phật mà nếu mà ai có cái giác mà không nóng giống như giác tôi thì đừng có lên, ở cái tầng dưới, nằm ở chỗ nào mát là cứ nằm thiền, không ngồi được rồi nằm. Vấn đề là đặt cái mục tiêu, cái trọng tâm mà mình tư duy nó có hiệu quả hay không. Thế vì là trong đó là tôi có giải thích về ba tên của ba vị Bồ Tát để các vị thấy. Mà chúng ta muốn làm Bồ Tát, muốn có được địa vị an lạc giải thoát, chúng ta không phải vậy thôi.
Về cái thời pháp và bất tư nghị giải thoát mà do ngài Di Ma Cật chủ trì, thì trong cái hội chúng này thì các vị Bồ Tát ấy, trong đó lúc đầu là có các vị Bồ Tát mà có những cái tên mà đại chúng cũng cần suy nghĩ cực kỹ đó. Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quán, ý nghĩa rất là sâu sắc. Danh hiệu của các Bồ Tát là dạy cho người về tử Phật học cái hạnh Bồ Tát, hay nói cách khác là học cái pháp môn sơ quán như các vị Bồ Tát đã từng làm. Các vị nó sơ quán như thế nào, cái ngày nào mà các vị thành tựu được cái pháp quán đẳng quán, tức là nhìn dạng pháp bình đẳng. Đẳng quán Bồ Tát là như Bồ Tát nhìn dạng pháp bình đẳng, không có cao, không có thấp, không có tốt xấu, không có thương ghét, lấy bỏ, khen phê, nhìn dạng pháp bình đẳng. Nói cách khác là các vị phải nhìn dạng pháp bằng. Nếu mà nhìn cái bình hoa này, cái dáng vẻ của cành hoa này, các vị nhìn nó là như thị tướng, như thị tướng thôi, cái tướng nó như vậy. Để các vị nhìn thấy lửa nó bốc lên, cái nó không có cháy lửa xuống, thì các vị nói nó là như thị tánh, tại lửa nó có tánh bốc lên vậy. Để khi các vị nhìn thấy nước chảy xuống mà không chảy lên, thì cũng nói nó là như thị tánh. Tại vì sao thì núi đồi thì gồ ghề cái thấp cái cao, còn nước thì là phẳng lặng, nói đó là như thị thể. Nghĩa là nhìn và sự vật giả pháp như thế nào, đừng có xem cái của mình vô. Nhìn được như vậy đó gọi là nhìn qua thật như thị mà. Thì đó là cái lối cho mình đẳng quán, quán giả pháp bình đẳng, nhìn trên phương diện bản thể của nó là chung cùng. Còn bất đẳng đó là bất đẳng quán thì quán về cái mặt hiện tượng của giả pháp. Bản thể mặc dù chung cùng nhưng mà hiện tượng là có sanh có diệt, thành ra có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có tốt có xấu, có xanh có vàng có đỏ có xanh. Ở đây là nhìn trên phương diện là luật tương đối mà nhận thức nhận pháp. Tuy nhiên là cũng không vì vậy, không vì thấy cái sự cấp thấp cao lớn nhỏ xanh vàng đỏ xanh dài ngắn nhọn hẹp mà bị để cho những cái tốt đó nó chi phối, nó làm cho mình là sinh ra phiền não khổ đau. Mà mặc dù là nó cao thấp lớn nhỏ dài ngắn rộng hẹp xanh vàng đỏ trắng, mà nhìn cái nào cũng vẫn là nó, là nó, đừng xen vào. Xen vào nó, ví dụ như là cái cảnh quan này mà xen vào nó gọi là cái quan lý, là mình xen vào nó rồi. Chứ nó là nó chứ nó không có cái tên gì hết, nhưng mà mình đặt nó là quệ tay, là kêu theo nước tay, là nó biết là nó là mình xen vào rồi. Mà cái đó đó một lát nữa ta học nè, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, mà muốn sử dụng cái trực tâm đó là đừng nhìn lạc lạc nó, gọi nó là cái quan lít, là các vị đã thành những cái sở chấp rồi, các vị bỏ mất cái trực tâm rồi. Nhìn một cái hoa khác gọi đó là hoa hồng, gọi đó là hoa huệ chẳng hạn. Thì về phương diện thế gian ấy thì ta nói vậy thôi, nhưng mà cái người học đạo là nhìn hoa hồng, hoa huệ, tất cả hoa là hoa, là tốt nó như vậy, tánh nó như vậy, công năng lực dụng nó như vậy, nhân duyên nó như vậy, nó sinh ra như vậy. Thế thì là tập cái lối nhìn đó, cái đó gọi là cái lối quán. Mặc dù là thấy các pháp có sai biệt, nhưng mà không để cho nó xen vào, nó chi phối trong tư tưởng mình. Mà nhận thức như vậy thì theo như thức học cũng gọi đó là cái người đó là quán. Thì như thức học nhận thức được cái tánh y tha khởi của giải pháp, còn xem vào đó cho nó một cái tên, hoa hồng thì đó, hoặc là màu phóng phấn, hoặc là màu gì đó, hoa này là hoa hồng, hoa kia là hoa huệ, hoa kia là hoa dạng thọ, hoa trường như gì đó, đều là biến tướng sẽ chấp thấy. Thấy giải pháp bỏ mất cái trực tâm này. Còn đẳng bất đẳng quán là nhìn cả mặt bản thể và đồng thời nhận thức được cả mặt hiện tượng. Đẳng là bản thể, mà bất đẳng tức là về mặt hiện tượng. Nhưng về mặt bình đẳng, nhưng về mặt sai biệt của nhận thức. Thế thì ba cái tên đó là tiêu biểu trong cái hàng đại Bồ Tát. Thì để nói lên với đại chúng, với người học Phật rằng là cái người tu học Phật Pháp là phải vận dụng cái quán kiến như thế để mà nhìn dạng pháp mà tu. Thế thì trong cái số chúng đó, ngoài các số Bồ Tát ra, vừa có các vị Thương Long Bát Bộ, các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưng Bà Tắc, Ưng Bà Duy, đông đảo số cả mấy vạn người,